39. Tình yêu là gì? Cô bé gái nhà bên cạnh bị bệnh, đã khóc liên hồi suốt cả ngày và mãi tận đến khuya. Việc này đã diễn ra trong một thời gian nào đó và người mẹ đáng thương bị mệt lả đi. Ở cửa sổ có một cây nhỏ bà thường tưới nước mỗi buổi chiều, nhưng vài ngày nay nó đã bị bỏ quên. Người mẹ ở nhà một mình, ngoại trừ một người giúp việc khá bất lực và vô tích sự, bà dường như hơi lạc lõng vì bệnh tình của đứa bé rõ ràng là nghiêm trọng. Vị bác sĩ đã nhiều lần lái xe tới trong chiếc xe lớn của ông ta, và người mẹ ngày càng trở nên buồn bã hơn. Một cây chuối trong vườn được tưới bởi nước nhà bếp, và đất xung quanh nó luôn luôn ẩm ướt. Lá nó xanh đen, có một chiếc rất lớn, chiều ngang 2 hay 3 bộ anh, chiều dài còn dài hơn nhiều, mà cho tới bây giờ nó vẫn chưa bị gió thổi rách như những chiếc lá khác. Nó thường đu đưa rất dịu dàng trong cơn gió thoảng, và chỉ có ánh sáng chiều mới chạm đến nó được. Ngắm nhìn những bông hoa màu vàng trong những vòng tròn chút xuống trên một cái cuốn dài rủ xuống thì thật là một điều tuyệt vời. Các bông hoa này chẳng mấy chốc sẽ thành những trái chuối tơ, và buồng chuối sẽ trở nên khá dày, vì có thể có tới hàng tá nải căng tròn, xanh và trĩu nặng. Thỉnh thoảng, một con ong nghệ đen bóng bay vào trong đám hoa vàng. Nhiều con bướm đen và trắng thường đến và vỗ cánh chung quanh chúng. Dường như có một sự phong phú dạt dào như thế của sự sống trong cây chuối đó, đặc biệt là khi mặt trời chiếu lên nó. Các chiếc lá lớn của nó rung rinh, lay động trước làn gió thoảng. Cô bé thường hay chơi đùa chung quanh nó, và bé thật là vui tính, vẻ mặt luôn tươi cười. Đôi lúc, chúng tôi đi bộ với nhau một đoạn ngắn xuống con đường nhỏ, trong lúc người mẹ trông chừng, và rồi bé có thể chạy trở lại. Chúng tôi không thể hiểu nhau vì khác ngôn ngữ, nhưng điều đó không làm bé ngừng nói, vì thế chúng tôi nói chuyện với nhau. Một buổi chiều nọ, người mẹ giãy tay gọi tôi vào. Bé gái chỉ còn da bọc xương. Bé cười yếu ớt, rồi nhắm mắt lại hoàn toàn kiệt sức. Bé đang ngủ chập chờn. Qua ngưỡng cửa sổ rộng, vọng vào tiếng la hét và chơi đùa ồn ào của những đứa trẻ khác. Người mẹ lặng lẽ không nói và đã hết nước mắt. Bà không thể ngồi xuống mà chỉ đứng cạnh chiếc giường nhỏ, tỏ rõ sự mong mỏi và thất vọng. Ngay lúc đó, vị bác sĩ đi vào và tôi rời khỏi với một lời hứa thầm sẽ trở lại. Mặt trời đang lặn phía sau những hàng cây, những cụm mây khổng lồ ở trên nó vàng rực, có những con quạ thường khi cùng một con két vừa bay vừa kêu rít lên và bám vào mép của một cái lỗ trong một cội cây khô lớn, với cái đuôi của nó áp vào thân cây. Nó lưỡng lự khi thấy một người ở quá gần, nhưng một lát sau nó biến mất vào trong cái lỗ. Có vài người dân làng trên đường và một chiếc ô tô chở đầy người trẻ tuổi chạy ngang qua. Một con bê mới sanh ra được một tuần bị buộc vào một cột hàng rào. Có mẹ nó đang gặm cỏ gần đó. Một người đàn bà đang đi xuống con đường đội một cái bình bằng đồng thau được đánh bóng sáng chói trên đầu và một cái khác bên hông. Cô ta đang mang nước về từ cái giếng. Cô thường đi ngang qua đây mỗi buổi chiều, và buổi chiều này đặc biệt nổi bật trước mặt trời đang lặn. Cô ta chính là tự thân mặt đất đang chuyển động. Hai người đàn ông trẻ đã đến từ một thị trấn gần đây. Xe buýt đưa họ đến một góc đường và họ đi bộ quãng đường còn lại. Họ làm việc trong một văn phòng, họ nói, và vì thế không thể đến sớm hơn được. Họ mặc quần áo sạch sẽ mà chiếc xe buýt cũ kỹ chưa làm dính bẩn, và họ tươi cười đi vào nhưng thái độ hơi rụt rè và kính cẩn một cách ngượng nghịu. Khi ngồi xuống xong, họ sớm quên đi sự rụt rè, tuy vẫn không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để diễn đạt ý nghĩ của họ bằng lời nói. Các bạn đang làm nghề gì? Cả hai chúng tôi được thuê làm trong cùng một văn phòng. Tôi là một tóc ký viên và bạn tôi giữ việc sổ sách. Không ai trong chúng tôi đã vào đại học cả, bởi vì chúng tôi không có khả năng chi phí cho việc học, và cả hai chúng tôi đều chưa có gia đình. Tiền lương không nhiều, nhưng vì chúng tôi không có những trách nhiệm gia đình nên nó cũng đủ trang trải cho các nhu cầu của chúng tôi. Khi nào hai chúng tôi có gia đình thì sự việc sẽ hoàn toàn là một vấn đề khác hẳn. Chúng tôi không có học thức nhiều, người thứ hai nói thêm. Và mặc dù chúng tôi đã đọc một số tác phẩm văn học nghiêm túc nào đó, nhưng sự đọc sách của chúng tôi không sâu lắm. Chúng tôi dùng rất nhiều thì giờ cùng nhau, và trong những ngày nghỉ, chúng tôi trở về với gia đình của mình. Có rất ít người trong văn phòng quan tâm đến những điều nghiêm túc. Hôm nọ, một người bạn chung đã đưa chúng tôi đến dự cuộc nói chuyện của ông, và chúng tôi hỏi liệu chúng tôi có thể gặp ông không. Thưa ông, tôi được phép hỏi một câu chứ? Dĩ nhiên là được. Tình yêu là gì? Có phải bạn cần một định nghĩa về nó không? Không phải bạn biết từ đó có nghĩa là gì rồi sao? Có quá nhiều quan niệm về những gì tình yêu nên là, đến đội mọi điều khá rối ren, người thứ nhất nói. Những quan niệm nào mới được chứ? Rằng tình yêu không nên là đam mê, nhục dục. Rằng ta nên yêu người láng giềng của ta như chính ta vậy. Rằng ta nên yêu cha mẹ ta. Rằng tình yêu nên là tình yêu không riêng tư của Thượng Đế, và vân vân. Mỗi người đưa ra một ý kiến theo sự tưởng tượng của họ. Độc lập với ý kiến của người khác, bạn nghĩ sao? Bạn cũng có ý kiến về tình yêu nữa chứ? Thật là khó diễn đạt bằng lời những gì ta cảm nhận, người thứ hai trả lời. Tôi cho là tình yêu phải phổ quát bao la. Ta phải yêu tất cả, không thành kiến thiên vị. Chính thành kiến hủy hoại tình yêu, chính ý niệm về giai cấp đã tạo ra những hàng rào ngăn cách và chia rẽ con người. Các kinh điển thiêng liêng nói rằng chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, không được riêng tư hay bị giới hạn trong tình yêu của mình. Nhưng đôi lúc, chúng ta thấy điều này rất khó thực hiện. Yêu Thượng Đế là yêu tất cả, người thứ nhất nói thêm. Chỉ có tình yêu thánh thiện, những thứ tình yêu còn lại đều là trần tục riêng tư. Tình yêu thể xác cản trở tình yêu thánh thiện, và không có tình yêu thánh thiện thì tất cả mọi thứ tình yêu khác chỉ là buôn bán đổi trao. Tình yêu không phải là cảm giác. Cảm giác dục tình phải được kiềm chế, khép vào kỷ luật. Đó là lý do tại sao tôi phản đối việc kiểm soát sanh sản. Đam mê xác thịt là phá tán. Qua sự trinh bạch là con đường đưa đến Thượng Đế. Trước khi chúng ta bàn rộng hơn, bạn không nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu xem tất cả những ý kiến này có giá trị gì không sao? Không phải ý kiến này thì cũng gần như là ý kiến nọ sao? Bất chấp là ý kiến của ai, không phải ý kiến là một hình thức của thành kiến, một sự thiên vị được tạo nên bởi tính khí của kẻ đó, bởi kinh nghiệm của kẻ đó và bởi cái cách mà kẻ đó tình cờ đã được nuôi lớn lên trong đó sau. Ông có nghĩ rằng có một ý kiến là sai lầm không? Người thứ hai hỏi. Bảo rằng nó là sai hay đúng có thể chỉ là một ý kiến khác nữa mà thôi, phải không? Nhưng nếu ta bắt đầu quan sát và thấu hiểu ý kiến được hình thành như thế nào, thì có lẽ ta có thể có khả năng nhận biết được ý nghĩa thực sự của ý kiến, phán đoán và của sự đồng ý. Xin ông vui lòng giải thích dùm. Tư tưởng là kết quả của ảnh hưởng, phải không? Sự tư duy và những ý kiến của bạn đều bị sai khiến bởi cái cách mà bạn đã được nuôi lớn, đã được giáo dục trong đó. Bạn nói điều này sai và điều kia đúng tùy theo cái khuôn mẫu đạo đức của sự quy định riêng biệt nơi bạn. Lúc này, chúng ta không quan tâm đến những gì là đúng bên ngoài tất cả mọi ảnh hưởng, hay liệu có một chân lý như thế hay không. Chúng ta đang cố gắng để thấy được ý nghĩa của những ý kiến, tin tưởng và xác quyết, cho dù chúng thuộc về tập thể hay cá nhân cũng vậy. Ý kiến, tin tưởng, đồng ý hay bất đồng ý đều là những phản ứng tùy thuộc vào hậu trường tâm thức của ta. Hoặc hẹp, hoặc rộng, không phải thế sao? Vâng, nhưng điều đó là sai lầm sao? Nếu bạn lại nói nó là đúng hay sai, thì bạn vẫn còn ở trong lãnh địa của ý kiến nữa mà thôi. Chân lý không phải là vấn đề ý kiến. Một sự kiện không tùy thuộc vào sự đồng ý hay tin tưởng. Bạn và tôi có thể đồng ý gọi cái vật này là một cái đồng hồ. Nhưng với bất kỳ tên gọi nào khác, nó vẫn là cái mà nó là. Tin tưởng hay ý kiến của bạn là một cái gì đó đã được đem đến cho bạn bởi xã hội mà trong đó bạn sống. Trong việc nổi loạn chống lại nó như là một phản ứng, bạn có thể thành lập một ý kiến khác, một tin tưởng khác. Nhưng bạn vẫn còn ở trên cùng một cấp độ, phải không? Xin lỗi thưa ông, tôi không hiểu được những gì ông đang muốn nói. Người thứ hai trả lời. Bạn có những quan niệm và ý kiến về tình yêu, phải không? Vâng. Làm thế nào bạn có được chúng? Tôi đã đọc những gì các bậc thánh và các đạo sư vĩ đại đã nói về tình yêu. Và sau khi suy nghĩ kỹ về nó, tôi đã thành lập các kết luận của riêng mình. Các kết luận đó được uốn nắn tạo hình bởi những điều ưa thích và không ưa thích của bạn, phải không? Bạn thích hoặc bạn không thích những gì người khác đã nói về tình yêu, và bạn quyết định sự phát biểu nào là đúng và phát biểu nào là sai tùy theo sự ưa thích riêng của bạn. Đây không phải là điều bạn đang làm sao? Tôi chọn điều mà tôi cho là đúng. Sự chọn lựa của bạn dựa trên cái gì chứ? Trên kiến thức và sự nhận thức sáng suốt của chính tôi. Bạn muốn nói gì với từ kiến thức? Tôi không đang cố tình ngoéo chân bạn hay bắt bí bạn, nhưng cùng nhau chúng ta đang cố gắng để hiểu xem tại sao ta có những ý kiến, quan niệm, kết luận về tình yêu. Một khi hiểu được điều này, chúng ta có thể xem xét vấn đề một cách sâu xa hơn rất nhiều. Vì thế, bạn muốn nói gì với từ kiến thức? Với từ kiến thức, tôi muốn nói đến những gì tôi đã học được từ những giáo lý trong các kinh điển thiêng liêng. Kiến thức cũng bao hàm cả những kỹ thuật của khoa học hiện đại và tất cả những thông tin đã được thu thập bởi con người từ xa xưa cho đến hiện tại. Người kia nói thêm vào. Như vậy, kiến thức là một tiến trình tích lũy, phải không? Nó là sự trao dồi ký ức. Kiến thức mà chúng ta đã tích lũy như là những nhà khoa học những nhạc sĩ, những thợ xếp chữ, những nhà học giả, những kỹ sư đã làm chúng ta trở thành những kỹ thuật gia trong nhiều lãnh vực của cuộc sống. Khi chúng ta phải xây dựng một cây cầu, chúng ta suy tư như là những kỹ sư, và kiến thức này là thành phần của truyền thống, thành phần của hậu trường tâm thức hay của sự quy định, dùng sự ảnh hưởng đến tất cả mọi tư duy của chúng ta. Sống bao gồm cả khả năng xây dựng một cây cầu là một hành động toàn nguyên, không phải là một hoạt động tách biệt từng phần. Thế mà sự tư duy về cuộc sống, về tình yêu của chúng ta lại bị uốn nắn bởi những ý kiến, kết luận và bởi truyền thống. Nếu bạn được giáo dục trong một nền văn hóa chủ trương rằng tình yêu chỉ thuộc về xác thịt, rằng tình yêu thánh thiện hoàn toàn vô lý, tâm phao, thì theo cùng một cách đó, bạn sẽ lặp lại những gì bạn đã được dạy bảo, phải không? Không phải luôn luôn là như vậy, người thứ hai trả lời. Tôi chấp nhận điều này là hiếm khi xảy ra, nhưng một số người chúng tôi thật có phản kháng và suy nghĩ cho chính mình. Tư tưởng có thể nổi loạn phản kháng lại cái khuôn mẫu đã được thiết lập. Nhưng chính sự nổi loạn này thường vẫn là hệ quả của một khuôn mẫu khác. Tâm trí vẫn bị vướng kẹt trong tiến trình của kiến thức truyền thống. Điều đó giống như nổi loạn bên trong các bức tường của một nhà tù để được nhiều tiện nghi hơn, thực phẩm tốt hơn, vân vân. Vì thế, tâm trí bạn bị quy định bởi ý kiến, bởi truyền thống, bởi kiến thức, bởi những quan niệm của bạn về tình yêu, dùng khiến bạn hành xử theo một lề lối nào đó. Điều đó quá rõ ràng, phải không? Dân thưa ông, điều đó khá rõ rồi, người thứ nhất trả lời. Nhưng như vậy thì tình yêu là gì? Nếu bạn cần một định nghĩa, bạn có thể tra trong bất kỳ từ điển nào. Nhưng ngôn từ định nghĩa tình yêu thì không phải là tình yêu, phải không? Chỉ tìm kiếm một giải thích tình yêu là gì thì vẫn còn bị vướng kẹt trong ngôn từ, trong ý kiến. Dùng đã được chấp nhận hay bác bỏ tùy theo sự quy định của bạn. Không phải ông đang làm cho việc tìm hiểu xem tình yêu là gì không thể thực hiện được sao? Có thể nào tìm hiểu qua một chuỗi ý kiến kết luận không? Để tìm hiểu một cách đúng đắn, tư tưởng phải được tự do giải thoát khỏi kết luận, khỏi sự an toàn của kiến thức, của truyền thống. Tâm trí có thể tự giải thoát mình khỏi một chuỗi những kết luận và thành lập một chuỗi khác, mà thực ra cũng chỉ là một sự tiếp nối có cải biến của cái cũ mà thôi. Nào, không phải tư tưởng tự nó là một vận hành từ kết luận này sang kết luận khác sao? Từ ảnh hưởng này sang ảnh hưởng khác sao? Bạn có hiểu được những gì tôi muốn nói không? Tôi không chắc rằng tôi có hiểu được chút gì, người thứ nhất nói. Tôi không hiểu được chút nào cả, người thứ hai nói. Có lẽ bạn sẽ hiểu khi chúng ta cứ tiếp tục. Để tôi nói theo cách này, có phải tư duy là công cụ của sự tìm hiểu thẩm tra không? Liệu tư duy có sẽ giúp ta hiểu được tình yêu là gì không? Làm sao tôi có thể khám phá được tình yêu là gì nếu tôi không được phép suy nghĩ chứ? Người thứ hai hỏi khá gay gắt. Xin hãy kiên nhẫn hơn chút nữa. Bạn đã suy nghĩ về tình yêu phải không? Vâng, bạn tôi và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Xin được phép hỏi, bạn muốn nói gì khi bạn bảo rằng bạn đã suy nghĩ về tình yêu? Tôi đã đọc về nó, thảo luận nó với những người bạn của tôi và rút ra những kết luận cho riêng mình. Điều đó có giúp bạn khám phá được tình yêu là gì không? Bạn đã đọc, đã trao đổi ý kiến với nhau và đi đến những kết luận nào đó về tình yêu. Tất cả những điều đó được gọi là tư duy. một cách tích cực hay tiêu cực, bạn đã mô tả tình yêu là gì, thỉnh thoảng thêm vào và thỉnh thoảng bớt đi từ những gì mà bạn đã học trước đó, phải thế không?
Vâng, điều đó đúng là những gì chúng tôi đã làm, và sự tư duy của chúng tôi đã giúp làm sáng tỏ tâm trí của chúng tôi.
Tư duy của bạn có giúp làm sáng tỏ tâm trí bạn không? Hay bạn đã trở nên càng lúc càng bám chặt vào một ý kiến? Chắc chắn là điều mà bạn gọi là sự soi sáng chỉ là một tiến trình đi đến một kết luận trên ngôn từ hay trí thức mà thôi.
Đúng thế, chúng tôi không còn bối rối như trước nữa.
Nói một cách khác, một hay hai ý tưởng nổi bật một cách rõ ràng trong mơ bong bong những giáo lý và những ý kiến mâu thuẫn này về tình yêu. Không phải vậy sao?
Dần, chúng tôi càng xem xét toàn bộ câu hỏi tình yêu là gì này, thì nó càng trở nên sáng tỏ hơn.
Có phải chính tình yêu đã trở nên sáng tỏ không? Hay cái điều bạn nghĩ về nó trở nên sáng tỏ?
Chúng ta hãy tiến xa hơn một chút vào vấn đề này nha.
Một bộ máy khéo léo mà nó được gọi là đồng hồ bởi vì tất cả chúng ta đã đồng ý dùng từ này để chỉ cái vật đặc biệt đó. Nhưng từ đồng hồ hiển nhiên là không phải tự thân bộ máy. Cũng giống như vậy, có một cảm xúc hay một trạng thái mà tất cả chúng ta đều đồng ý gọi là tình yêu. Nhưng ngôn từ không phải là cái cảm xúc thật sự, phải không?
Và từ tình yêu muốn nói đến rất nhiều điều khác nhau.
Có lúc bạn dùng nó để diễn tả một cảm giác tình dục. Có lúc bạn nói đến tình yêu thánh thiện hay không có cá tính. Hoặc bạn cả quyết rằng tình yêu nên là gì hay không nên là gì, vân vân.
Xin phép được ngắt lời, thưa ông. Có thể rằng tất cả những cảm xúc này chỉ là những hình thức khác nhau của cùng một vật không?
Người thứ nhất hỏi.
Đối với bạn, nó có vẻ thế nào?
Tôi không chắc được. Có lúc tình yêu dường như là thế này, nhưng lúc khác nó có vẻ là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn.
Tất cả đều rất rối ren. Ta chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa.
Đúng thế, chúng ta muốn chắc chắn về tình yêu, muốn ghìm chặt nó lại để nó không lảng tránh chúng ta. Chúng ta đạt đến những kết luận, có những thỏa thuận về nó. Chúng ta gọi nó bằng nhiều tên với những ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Chúng ta nói về tình yêu của tôi y như là chúng ta nói về tài sản của tôi, gia đình của tôi, đức hạnh của tôi. Và chúng ta hy vọng khóa chặt nó lại một cách an toàn để chúng ta có thể quay sang những thứ khác và làm cho chúng chắc chắn nữa.
Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn cứ luôn luôn trốn mất khi chúng ta ít mong đợi nó nhất.
Tôi không hoàn toàn theo kịp tất cả những điều này.
Người thứ hai nói hơi bối rối.
Như chúng ta đã thấy, cảm xúc tự nó khác biệt với những gì các kinh sách nói về nó. Cảm xúc không phải là sự mô tả, không phải là ngôn từ.
Bao nhiêu đó thì rõ ràng rồi, phải không?
Dần.
Nào, có thể nào bạn tách rời cảm xúc ra khỏi ngôn từ và khỏi những bận tâm của bạn về những gì nên là và không nên là không?
Ông muốn nói gì với từ tách rời? Người thứ nhất hỏi.
Có cảm xúc và một từ hay nhiều từ mô tả cảm xúc đó, hoặc một cách đồng ý hay bất đồng ý.
Có thể nào bạn tách rời cảm xúc ra khỏi sự mô tả bằng ngôn từ về nó không?
Thật tương đối dễ để tách rời một vật khách quan như cái đồng hồ này khỏi ngôn từ mô tả nó.
Nhưng tách rời tự thân cảm xúc ra khỏi từ tình yêu với tất cả những ẩn ý của nó thì gay go hơn nhiều và đòi hỏi rất nhiều chú tâm.
Điều đó sẽ có lợi ích gì mới được chứ? Người thứ hai hỏi.
Chúng ta luôn luôn muốn đạt được một kết quả đáp trả lại cho việc thực hiện một điều gì.
Lòng tham muốn kết quả này dùng là một hình thức khác của sự tìm kiếm kết luận, sẽ ngăn trở sự thấu hiểu.
Khi bạn hỏi, điều đó sẽ có lợi ích gì cho tôi nếu tôi tách cái cảm xúc thương yêu ra khỏi từ tình yêu chứ, thì bạn đang trông mong một kết quả.
Vì vậy, bạn không đang thực sự thẩm tra để khám phá xem cái cảm xúc đó là gì, phải không?
Tôi thật tình muốn khám phá, nhưng tôi cũng muốn biết cái gì là hệ quả của việc tách cảm xúc ra khỏi ngôn từ nữa.
Không phải điều này là hoàn toàn tự nhiên sao?
Có lẽ vậy, nhưng nếu bạn muốn hiểu thì bạn phải chú tâm. Và sẽ không có chú tâm khi một phần của tâm trí bạn cứ lo lắng quan tâm đến những kết quả, còn phần khác thì quan tâm đến sự thấu hiểu.
Theo lối này thì bạn sẽ không được cả hai. Và thế là bạn trở nên ngày càng rối loạn hơn, đắng cay hơn và khốn khổ hơn.
Nếu chúng ta không tách ngôn từ vốn là ký ức và tất cả những phản ứng của nó ra khỏi cảm xúc, thì ngôn từ đó sẽ hủy hoại cảm xúc. Và rồi ngôn từ hay ký ức chỉ là tro tàn mà không có ngọn lửa.
Không phải điều này là những gì đã xảy ra với hai bạn sau?
Bạn đã quá tự mình dính mắc vào mạng lưới của ngôn từ và suy đoán đến nỗi chính tự thân cảm xúc, vốn là điều duy nhất có một ý nghĩa sâu xa và quan trọng, đã bị đánh mất đi vậy.
Tôi bắt đầu thấy được những gì ông muốn nói.
Người thứ nhất chậm rãi nói.
Chúng tôi không đơn giản. Chúng tôi không khám phá bất cứ điều gì cho chính mình, mà chỉ lặp lại những gì chúng tôi đã được bảo cho.
Ngay cả khi chúng tôi nổi loạn, chúng tôi vẫn thành lập những kết luận mới.
Để rồi, chúng lại phải bị phá vỡ nữa.
Chúng tôi thật sự không biết tình yêu là gì, mà chỉ có những ý kiến về nó, phải thấy không?
Bạn không nghĩ vậy sao?
Chắc chắn là để biết được tình yêu, chân lý, thượng đế, ắt phải không được có những ý kiến, tin tưởng hoặc suy đoán về nó.
Nếu bạn có một ý kiến về một sự kiện, thì ý kiến đó sẽ trở nên quan trọng chứ không phải sự kiện.
Nếu bạn muốn biết sự thật hay sự hư dối của sự kiện, thì bạn phải không trú trước vào ngôn từ, vào trí thức.
Bạn có thể có rất nhiều kiến thức, thông tin về sự kiện, nhưng bản thân sự kiện thì hoàn toàn khác biệt.
Hãy dẹp qua một bên sách vở, mô tả, truyền thống, thẩm quyền và thực hiện hành trình khám phá chính mình.
Hãy yêu thương và đừng bị vướng kẹt vào những ý kiến và quan niệm về tình yêu là gì hay nên là gì.
Khi bạn yêu thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
Tình yêu có hành động của riêng nó.
Hãy yêu thương và bạn sẽ biết được phúc lành của nó.
Hãy tránh xa những người có thẩm quyền bảo cho bạn tình yêu là gì và tình yêu không phải là gì.
Không một người có thẩm quyền nào biết được, và hệ ai biết thì người đó không thể nói.
Hãy yêu thương thì sẽ có sự thấu hiểu, tỏ thông.